thuật cũng khó nói lắm. Thành ra cái nhiều khi là cái gò tác phải nhiều khi sanh trong những sanh ra là học thành bác học rồi chết là giỏi, rồi khi nó gặp bằng cấp nó sợ, rồi nó nói là thằng này bằng cấp hơn thì khi còn nhát nát còn nghe chút phải không, thật ra sanh là đủ kiểu gì đó. Thành ra giờ khi mà học nhân minh luận là gì đó, anh muốn đi đổi sanh á thì học phải về cái học nhân minh, để học cách lý luận, cái luận. Thành ra mình nói chuyện với họ đó là mình lấy ngoài đời mà nói, không có lấy trong đạo. Tại vì nó nói là đồng vụ về dị vụ, thấy không? Đồng vụ tức là mình khi mình nói nó nói á, ví dụ như mình muốn thuyết pháp cho cái người đó là đồ tể, mà mình lấy kinh điển để mình nói á thì nó sẽ bác. Sẽ bác lý do tại sao? Nó nói là mình bị cái lỗi, cái lỗi đó là dùng như thí dụ không hợp với họ. Thành bây giờ như cha như Phật thuyết cho mấy người mà chăn trâu thì Phật nói lấy chuyện chăn trâu ra nói chuyện đạo. Thành ra muốn nói cho cái người đó nghe ha, thì mình nói trong lĩnh vực của họ. Chứ bây giờ chẳng hạn như họ là nó không minh điển rồi, mình bị cái lỗi của mình á là mình lấy kinh điển ra mình nói chuyện với họ, đó là mình nhân minh nó dạy nữa, cái đó là thuyết pháp, đó là thuyết pháp gọi là nó có cái danh từ. Coi cái bữa nào lên đảnh là cái phần phổ thông, coi cái nhân minh, cái phần nhân minh hình như cuốn 12 11 vậy. Thì nó nói là mình bị cái lỗi trong lỗi thuyết pháp. Thì gặp cái người đó mình thuyết pháp được cái máy không, nhưng mà mình khi mình nói ra là đầu tiên mình nói ra mình thất bại, là mình biết là lý do tại sao mình thất bại không. Là mình đưa ra cái tiền đề mà đối phương không chấp nhận. Bây giờ mình nói là như kinh điển nói vậy, đối phương nó đạo khác, nó xuống kinh điển này đương nhiên là nó phải phủ nhận cái tiền đề này liền. Cái này như đạo phương đang sống ở trong cái đời sống ở Mỹ, lấy chuyện ở Mỹ thí dụ là nó chịu không cãi. Thì học nhân minh được thì đổ được à. Thì lý luận ăn thôi, mình thí dụ cho dựng trải thôi, ta mình nhiều giống mà nói nó nghe. Nhưng mà thường thường có một cái gì nè, muốn độ người đó là thường thường phải người đó mình có nhân duyên họ độ mới được. Nhiều khi tôi cũng như thực sự cái lý luận tôi mà tôi cũng biết nhiều lắm nha, tôi cũng nghiên cứu được nhiều, hồi giờ tôi quên mấy thời gian tôi quên nhiều rồi, chứ hồi xưa tôi nhớ dữ lắm. Tôi nói ta thường là tao nói không lại mà tin không tin nha, nói là bí hết trơn mà tin là không tin. Nhưng theo không theo, tôi nói ngoài đạo luôn à. Hồi đó tôi là chuyên môn đụng với ngoài đạo. Đụng mà nó nói ngoài đạo nó ghét luôn á. Tôi đạo cái nó cãi không lợi mình. Cãi mà tôi nói lấy theo tiêu chuẩn ngoài đạo tôi nói, thành nó không lợi. Mà nó bẻ được. Tại vì mình nói lấy nó xíu ngoài đạo đó mình nói. Nhưng mà theo thì không theo. Tin không tin mà còn giận mình đó. Mình còn giận. Sau này mình mới biết là Phật nói là muốn độ cái người đó là phải có nhân duyên người đó. Những người đó tự nhiên mình gặp và tự nhiên mình nói, mà nếu mình có cái miệng tài nữa thì đó là một cách mình nhiếp phục người ta mạnh hơn thôi. Có nhân duyên là mình đã dễ nói rồi, người ta dễ tin. Tự nhiên mình có ân hay là có cái duyên nhiều đời nhiều trước với người đó, tự nhiên người ta lại ta chấp nhận, người ta nghe mình. Còn lúc đó mình lại biện luận biện tài nữa thì cái biện tài mình đúng thì theo có duyên với người ta nữa thì tự nhiên người ta theo luôn. Còn người đó không có nhân duyên á, nhiều khi mình nói rồi họ vẫn cũng nhận. Thành ra nói cái người không có duyên Phật Thích Ca thì Phật Thích Ca độ không được. Phật Ca nói đó, khi người Phật Thích Ca nhiều khi phải đưa ngài sắp Phật độ. Hay nhiều khi những người tới Phật Thích Ca họ chỉ có người Kiền Liên, ông hồi xưa có một nhiêu viên Kiền Liên đâu đó, Kiền Liên. Nó cứ giảng nghe thảo liền à, Phật Thích Ca giảng á, nhiều khi không nhiều nghe. Thành ra cái như Bà Thế Âm á, về cầu cái gì cũng được hết trơn là họ đang giao duyên với mình. Rồi bây giờ sao? Trong này nói là năm điều ác, năm sự đau đớn, năm sự thiêu đốt như thế, ví như lửa lớn thiêu đốt thân người, tức là cắt khổ mà. Tại sao trong là 8 á, nếu có thể tự ở trong ấy, nhất tâm chế ý, tức là trong ấy á, mình một lòng, mình nghĩa là chế phục những cái ý mà gọi là bất thiện á, đoan thân chánh niệm, đoan thân lên ngồi cho thẳng, chỉ đoan trong này đó, cái gì ngồi thiền cái gì đó, trong cái điển nó nói đó, luôn luôn nó giữ đoan thân, đoan thân này đó là ngồi thiền đó là không có dùng một khòm lưng. Cái việc khom lưng á, ngồi đó cái người đó bị không tầm à, nó không thường thường cái lưng ác khom lắm, nhưng mà có người bị khom cái này nè, mà khom cái này là bị không tầm. Thành ra đầu tiên là cái cằm nó ngửa lên chút gì nè à, nhưng mà ngửa lên chút thôi, không ngửa quá thì nó không dập nữa, như là để giữ sinh sống nó thẳng. Đoan thân tức là nó đoan thân có nghĩa là ngồi cho ngay thẳng, từ ngay thẳng khi có những ngay thẳng của nó đó, tức là từ cái lỗ mũi mình nè, cái lỗ mũi mình chiếu xuống đó, thì nó đụng ngay cái rốn đó, thì nó gọi là thẳng. Thành nó nói là cái đầu mũi mà mình ngồi, mà cái đầu mũi mình rớt xuống đây là đụng ngay cái rốn á, là mình nói gọi là thẳng. Vậy mình ngồi cho thẳng, thẳng cái thân nó có hai cách nữa, là thẳng gì mà không có nghiêng bên phải, không có nghiêng bên trái nha. Thì thẳng gì đó thì mới là thẳng từ phía trước thôi, nhưng mà khi nữa vẫn nghiêng, là thẳng bên trái. Thì thành nó bởi thường thường người ta ương ngồi chiếc gà đó, cái gà nó giữ là thân có nghiêng phải nghiêng trái. Còn mà bán gà đó thì đang nước nó nghiêng bên phải nghiêng trái được. Thì mà cái thân mà đúng như vậy đó thì con người nó sáng lắm. Cho người nó không dính vào cái đạo không trầm, mà không dính vào cũng không dập, thì nó đi quân bình giữa cái không trầm không dập. Thì lúc đó cái giữ cái tâm nó rất là dễ. Thành ra thường luôn luôn là dùng chữ đoan tâm, đoan thân, chánh niệm. Chánh niệm là trong cái những pháp mình tu á, luôn luôn phải có một cái vấn đề để mình lấy ra được cái tâm mình luôn luôn trụ vô trong. Chẳng hạn như thiền thì nó trụ vào cái gì đó của thiền. Chẳng hạn như tịnh độ thì nó trụ cái gì của tịnh độ. Rồi một cái chánh niệm là luôn luôn giữ cái đề mục đó không có rời. Thì nó gọi là chánh niệm. Mà cái đề mục của Phật á, nó có những đề mục của Phật á thì nó gọi là chánh. Vì nó mục đích nó giải trừ được cái tham độc từ não tham sân si. Và nó cuối cùng á lại là làm cho mình đạt được giác ngộ. Là đa số những cái kinh điển của Phật dạy, những cái điều dạy cho mình hành thì đa số nó đều mình có thể đều có thể niệm được hết trơn á, và đều gọi là chánh niệm hết. Nhưng mà trong cái chánh niệm nó là chia làm hai. Nó chẳng hạn như đi niệm Phật á, thì cái niệm chánh và niệm Phật là phải về thủ tướng. Thủ tướng niệm tại mình cầu về cực lạc mà. Còn cái nào mình nó thuộc về chẳng hạn như mà phá cái tướng để mà sanh cực lạc á thì nó không có gọi là chánh niệm của pháp môn niệm Phật. Chẳng hạn như mình tập về cái vô tướng ngay trong pháp môn niệm Phật á thì lòng tin cực lạc mình từ từ có thể nó khó thất. Thì khó chẳng sanh. Thành ra cái lúc mà mình đi vậy đó thì cái niệm đó mặc dầu là chánh niệm của Phật giáo, nhưng mà nhiều khi đối với cái pháp môn mình đi nó trở thành là cái niệm đó nó cản trở. Thành ra tập tháo thì kỹ, ví dụ đó toàn bộ tất cả những cái gì Phật dạy trong kinh điển đều là phương tiện hết trơn á, nên cái nào nó cũng có thể là chánh và cái nào nó cũng có thể trở thành nó cản trở pháp môn mình hết. Tại vì nó không hợp với căn của mình, nó không hợp pháp pháp của mình. Thành ra cái gì cẩn thận vô. Thành ra nói chánh niệm, nhiều khi dùng chánh niệm thì nó là chánh niệm trong cái pháp môn nào. Trong mỗi pháp môn nó có lấy một cái niệm làm chánh. Chẳng hạn như pháp môn niệm Phật á thì lấy cái quán nhớ tưởng Phật làm chánh, nhớ tưởng Phật làm chánh, hay là nhớ tưởng là tin tưởng lấy cái tâm vãng sanh làm chánh. Rồi lấy cái những cái môn niệm khác, chẳng hạn như luôn luôn cúng dường chư Phật, luôn luôn là quy tam bảo, ha, niệm quy tam bảo. Vân 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 những cái niệm khác ha, là luôn luôn làm lành, hồi hướng về tịnh độ, lấy những cái niệm khác làm trợ. Còn chẳng hạn như bây giờ mà đi về cái phong niệm Phật mà lấy cái chánh niệm trong cái kinh Lăng Già là phá hết các tướng á làm trợ thì đương nhiên nó đi nghịch với cái pháp của mình. Thành ra lúc đó cái pháp mà quán vô tướng quán á, nếu mà trong cái giai đoạn mình tập về cái sơ cơ pháp môn niệm Phật mà chưa nhập vô thật thức niệm Phật đó thì chưa có không được tập. Nó đi ngược luôn cái tâm của mình, nó đi phá luôn cái tướng mà đang tạo ra, phải không? Thành ra cái chánh niệm là tùy theo pháp môn, toàn bộ kinh điển của Phật đó là đều là phương tiện thuyết pháp. Bởi vì Phật sợ mình xài trật pháp nên Phật nói hồi nào tới giờ ta chưa từng thuyết một pháp. Tại vì sợ mình lấy tầm bậy tầm tập nó hư pháp mình đi. Nhưng mà thật sự cái nào nó cũng có lợi ích cho căn cơ đó, nên toàn bộ nếu mà thật sự ra lý mà xài đúng đó, thì cái nào nó cũng lợi hết trơn. Mà xài sai á, nhiều khi nó là chướng ngại cho pháp môn của mình. Còn giờ chánh niệm trong pháp môn minh sát hay là tứ niệm xứ là làm phải nhớ luôn là cái gì nó cũng là vô thường, cái gì nó cũng vô ngã vậy đó, là hay không, cái gì cũng bất tịnh. Còn chẳng hạn như mà thầy quan niệm chánh niệm là làm cái gì, biết mình đang làm cái đó là cái chánh niệm của thầy. Nhưng mà quan niệm Phật mà không cần tập cái đó, mà chỉ cần nhớ Phật thôi, là làm cái gì cũng phải nhớ Phật, trong ví dụ là cái gì nhớ đó không được. Tại cái tâm mình là luôn luôn là thuần nhất một tâm để mình sanh về mình luyện cái tâm. Thành ra lúc mà mình tập theo cái mà niệm Phật mà dùng cái thầy nhất hạnh là mình tập, cái tâm mình nó phân ra rồi không có chuyên tâm nhất ý được. Hay là mình tập cái phương pháp thầy sanh từ mà tập theo thầy nhất hạnh là tập, thành ra luôn luôn cái tâm mà làm cái gì cũng biết là hư vọng là không thật, bây giờ làm cái gì cũng thấy là làm cái đó cái hành động là thật là không được. Nhưng mà chẳng hạn như mà lúc mà mình đang tập về cái tâm mình nó gọi là lúc nào cũng tỉnh thức á, thì cái đó là tỉnh thức đó là của thằng hành tốt. Thành ra chánh niệm trong này đó là mỗi pháp môn nó có loại chánh niệm khác nhau. Những pháp môn nào mà chống cũng là Phật dạy thôi, mà đi nghịch với cái của mình á thì thật sự nó hoàn toàn đúng nghĩa ra nó thật sự nó là tà đó, nó phá rồi pháp môn đó mà. Còn những pháp môn nào mà nó hỗ trợ cái chánh niệm mình á thì nó gọi là tà. Trợ cái hạnh đó là cái một hạnh để trợ cái mình. Thành ra cái chánh niệm là toàn là cái nào của Phật vô cũng là trợ đâu, không phải đâu. Tại vì mỗi pháp môn nó cũng có chủ trương, nó có chủ trương á. Thành ra phải hiểu là toàn bộ kinh điển của đạo Phật á, thực sự Phật thuyết là theo căn cơ, nên thực sự nó không có pháp môn nào làm pháp môn quyết định hết trơn á. Quyết định gọi là chánh hết á, hợp với căn cơ đó là chánh, nó không hợp với căn cơ thù bị trở ngại. Cũng như pháp môn quyết định á, hay là ngày sáu đời Phật mà dạy cho ông làm ông gì ông Thợ Giặt á, ông Thợ Giặt á dạy hoài nó đâu có đắc đạo. Thầy Phật mới nói là tại ông dạy trật pháp, ông Thợ Giặt là phải dạy pháp là tịnh quán, mà ông dạy bất tịnh quán. Còn Tống Hòm á thì ông lại dạy cho tịnh quán, ông thần ngày thấy người chết chứ không à. thấy cái đạo bất tịnh á, nếu mà dạy không có bất tịnh quán rất là bao hàm, dạy môn tịnh quán mà còn là thấy người ta hôi thú thì rỗng tập hoài không có là thành á. Còn thời gian thì cái đồ đạc luôn cho sạch sẽ đó, thành á. Lúc còn hai ông biết là muốn xả áo thì heo muốn đi ra phải không, Phật Thích Ca dạy lại mỗi là hai ông đó, một ông kia vào đó ông hòm thì dạy cho bất tịnh. Còn thời gian thì dạy tự quán thì cuối cùng tập đến tháng mấy đắc án. À đúng rồi, đó thành ra cái thực sự ra ngày thấy Phật dạy không sai, tức là có Phật dạy đó, thì vẫn có tịnh quán cũng là cái lo chánh niệm, cũng có tịnh quán cũng là chánh niệm, nhưng mà không có đúng căn cơ thành ra người kia niệm không được, sao nó cản trở. Thành ra Phật nói rất là hay, người ta không nói một lời là lý do đó, không có pháp quyết định tùy theo căn cơ, mà cái pháp này nó quyết định lợi căn cơ này không quyết định lợi căn cơ khác, là phải chặt đó, mà phải chặt cho nó trúng cái đường lối của mình, trúng cái căn cơ của mình. À, nếu có thể tự ở trong ấy nhất tâm chí đoan thân chánh niệm, lời nói phù hợp với việc làm, cái này đó mình tập riết thì cái tâm mình nó thật, khi mà an trú trong niệm được đó thì cái khẩu mình tự nhiên nó tùy theo tâm nó vận hành đó, tức là tâm với khẩu đi đôi. Chẳng hạn như mình tu tịnh độ cũng vậy đó, cái tịnh độ bây giờ là người ta tập khẩu không, mà tâm luyện tâm, thành ra nhiều khi mình nhắn niệm Phật nhưng mà cái tâm nó thì chỗ khác, cái loại đó là cái pháp niệm Phật nó chưa được viên mãn, phải không? Thì cái khẩu từ từ nó nhiếp cái tâm trở lại cũng có, nhưng mà lâu lắm. Thành ra nán làm sao mà cái pháp nó đi đến giai đoạn mà đầu nó vô được pháp á, tức là lúc đó là tâm, khẩu và thân nó đi chung. Nó nhiếp phụ pháp á, thì lúc đó đó là cái pháp bắt đầu nó mới chuyển ra. Còn cái chỉ có khẩu thôi, hay mà thân nó cũng đi theo, mà tâm cũng chưa đi theo là cái pháp nó mới sơ thôi. Tầm một thời gian nữa, bây giờ chẳng hạn giờ có khẩu với có thân, cái tâm nó đi theo mà cái thân nó chưa đi theo, nó cũng chưa vô được nữa. Thì là ba cái điện thành nó nói là thân phải khẩu phải đi đôi, hay là nói phù hợp với việc làm. Việc làm chí thành, làm việc thì hết sức là thành khẩn, chỉ làm các điều thiện, chẳng làm các điều ác. Điều thiện ác là năm cái phía trước đã dạy đó. Thân riêng được độ thoát, đạt được phước đức, đạt được cái đạo nơi hoàng trường thọ là năm điều đại thiện vậy. Nếu mà làm đúng điều tên vậy đó thì bắt đầu sanh được phước, đạt được cái niết bàn. Thì sao học cái bậc sáu. Mấy cái chuyện ác này thì quý vị có dịp nên coi, Phật cũng hay, Phật cũng nói. Cái chuyện ác đó là cái mấy chuyện ác nó rất hợp với thế gian mà Phật cũng chấp nhận là thiện. Có nhiều cái thế gian cho thiện mà Phật không cho thiện nha. Tại mình không có thời giờ mình phân tích ra, chứ phân tích ra thân một cái là nó thành nhiều lấy. Bây giờ giảng cái khác, ta lấy một câu thôi vì nói được một bài. Nói là chữ hiếu thôi, chữ hiếu là mấy thầy nói hoài đâu có hết đâu. Hiếu đạo siêu trưởng, hiếu nói tung ra bao nhiêu loại hiếu. Hiếu cái gì đó, nói được một bài. Thì cái đó là được thiện ở thế gian, mình lấy phân ra mình nói cũng nói đạo thôi. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật Bảo Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ lật trang 611. Phật bảo Di Lặc, ta bảo ông năm sự ác, năm sự đau, năm sự đốt như thế soi chuyển lẫn nhau, kẻ nào dám phạm phải những điều ấy sẽ phải trải thân trong đường ác hoặc là trong đời này, trước hết bị bệnh tật tai ương, sống chết không xong để làm gương cho kẻ khác, hoặc là chết đi đọa trong ba đường ác, sầu đau thảm não tàn khốc tự nung đốt thân. Hôm qua dẫn cái gì muốn rõ mấy cái này đây, phải đặt từ điểm cái gì coi cho tôi cũng quên. Nghĩa là ngũ ác đó, ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, danh từ đó, tức là năm điều ác, năm sự ác là sát đạo dâm vọng gì đó, còn cái năm sự đau là nó tự đó nó sanh ra cái gì đó tôi cũng không nhớ, ngũ nó là ngũ thống, còn là ngũ thiêu, cái danh từ này thường thường nó ít dịch ra tiếng Việt lắm, ta để tiếng Lào, kinh Thủy Sám là mấy kinh Lương Hoàng Sám nó cũng để là ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu gì đó, chứ nó không có dùng cái danh từ này. Thì trong này thì họ có nói sơ đó, tức là ví dụ như từ có cái ác gì đó mà sanh ra, lọt trong cái ác mà sanh ra nổi nhiều, chịu nhiều nỗi đau khổ,
Người đó khổ đó, tự nhiên là bị thiêu đốt, đại khái vậy đó. Người đại khái hiểu năm điều ác thì mấy cũng giống giống vậy thôi. Tụi chung là nó nói về tất cả những là trong thế gian này, cái khổ nó luân chuyển lẫn nhau, nó chuyển chuyển lẫn nhau đó. Cái khổ này sanh ra cái khổ khác, mà chính cái khổ đó là sanh ngược lại cái khổ kia vậy đó. Cái này là nó năm sự đốt như thế, soi chuyển nhau, soi chuyển sanh lẫn nhau. Thường thường cái chữ soi chuyển sanh nhau nó gọi là chuyển chuyển á. Vì nhớ chứ chuyển chuyển sau này nó gặp nhiều thầy không có dịch cái đó ra. Chuyển chuyển tức là cái này nương tựa kia, cái kia nương tựa cái nọ. Đây là cái ví dụ như mình có hai cái vậy nè, cái này nó nương cái này nó có, rồi cái này lại nương cái này nó lại sanh ra cái này, ví dụ đó, nó gọi là chuyển chuyển. Mà người nào mà phạm trong dạng như hoặc là năm ác, năm thống hoặc năm tiêu gì đó thì phải trải qua trong thân trong đường ác ha, rồi trong đường ác đó lại bị đau đớn, cả bệnh tật tai ương vân vân vân, cứ qua qua lại mà cứ luân chuyển hoài như vậy. Cái này là Phật dạy thôi, Phật bảo gì lạc đó là cũng như là cõi mình đó, là khổ thì là lại sanh khổ, chứ khổ không có sanh được sự an lạc hạnh phúc. Thành ra để ý, nếu mà sanh làm loài người được á thì thường thường cái bản đồ mà từ loài người mà tiến lên thành Phật á, thường thường cái đường nó đi lên như nè. Còn cái bản đồ mà trong loài ngạ quỷ súc sanh rồi đó mà nó tiến á thì nó đi bằng như nè, gần như bằng mà đi bằng luôn à. Cái này như cái thật Phật Ca Diếp á, một cái con kiến ở trong cái vườn trúc lâm á, vườn trúc lâm á, thì đối với ngày Sát La Phất là ngày xem con kiến nào mà bò đó, thì ngày mới dùng cái đạo nhãn của ngày xem con kiến này nó từ là kiếp kiến là từ hồi nào, chừng nào nó mới giải thoát được. Thì cái là ngày coi là từ dùng đạo nhãn coi là tới là Phật Ca Diếp hồi xưa ở chỗ này cũng có cái giảng đường, con kiến này nó cũng trong giảng đường này, rồi tới là Phật Thích Ca nó vẫn là con kiến, rồi không biết tới đời nào Phật nào á nó mới trở biến được là thành con khác, rồi từ từ nó mới tiến lên. Và lý do là tại sao? Là tại vì nguyên tắc á nó nói là khổ thành là khổ, khổ không bao giờ làm thiện được hết trơn á. Loài người á thì lại tu thiện được, thành ra loài người mà lỡ mà tu ác mà dính vô cái địa ngục ôi súc sanh rồi đó thì thường thường mấy loài người nó làm cái bản tánh à. Thành ví dụ như mình nói như con cọp bằng cái này thịt sống thì nó không có tội, thật sự nó vẫn tội à, nó thể nó giết nó ăn là nó tội thôi à. Khi mà nó giết cái gì nó ăn á là cái con bị giết nó sẽ oán hận, thành ra nó cứ cái là cái giận trải hoài. Mình nói là tại vì cái bản tánh bằng năng không phải. Nè, nhưng mà giờ mình thấy ở trên núi Cấm đi, mấy con cọp nó tu, nó ăn chay à, nó cũng đâu có ăn mặn đâu. Thì nó tu là từ đương nhiên là nó đổi, thằng kia phải nói là giết luôn cái nghiệp đó nó luôn. Thành ra mà lỡ rồi làm cái nghiệp gì hay mà sanh vô mấy cái loại đó thì cái lần như là không có tiến lên, nó có đi bình bình vậy nè. Tại sống là bản năng thì khổ, nó là bắt đầu là muốn sướng là tạo nghiệp là thành khổ tiếp là tạo nghiệp khổ, cứ lòng vòng nó vẫn hoài à. Còn khi là người đó có suy nghĩ rồi, biết thiện biết ác rồi, thì đó người ta mới tiến được. Thành ra thành loài người đó, mà đầu người tiến thì tiến hoài à, tiến đi thẳng lên, ít khi nào đi xuống lắm. Mà còn cái loài thú rồi gì đó, tiến thấy nó nằm hoài vậy nè. Mà cung điển nó nói chàng như ngục vô gián thì ở trong ngục hoài, không cách nào ra khỏi. Còn mấy địa ngục kia cũng vậy, hay mà mình lên, vừa lên xong cái bắt đầu là rớt xuống. Tại vì thường thường lên xong thì thiếu phước là bắt đầu là mong cầu những dạng hạnh phúc khác, là gặp người ta hạnh phúc ghen ghét, đó là tạo nghiệp ác nữa, đường ác lại lọt xuống. Thành ra nó nói khi mà người ta có một cái thiện căn bản nào đó, có một nền tảng thiện căn bản rồi đó, thường thường là người ta sẽ tiến. Lúc đó sẽ tiến dễ lắm. Lúc đó là lúc đó chỉ cần gặp thiện tri thức thôi, là bắt đầu là dạy của mình đường thiện đường ác. Lúc đó là mình con người mình có tự do, có thể chọn giữa hai cái đường thiện ác, không hoàn toàn khổ. Còn mấy người khổ không bao giờ mình nghĩ làm thiện được hết đó. Thành ra kinh điển Phật nói là sanh ra làm người, mặc dù là sướng thiệt là sướng đó, nhưng mà nếu không tu thiện mà lỡ mà sanh qua tất cả loài khác rồi đó, nghĩa là mình cứ đi xuống hoài vậy đó. Thì cái này nó cũng như là mấy cái chuyển chuyển lẫn nhau, từ ngủ ác sanh ra ngủ sống, ngủ sống sanh ra ngủ tiêu, cái chuyển chuyển qua chuyển chuyển lại, rồi đọa là ta mắc đạo hoài, mà khó khi nào mà sanh khỏi. Thành ra kiếp này thường thường là lý do mà Phật dạy mình là phải tu thiện ha, là kiếp này là một cái kiếp là người là dễ tu nhất, không tu là phải nhân chủng nó không có. Thứ hai là luôn luôn dạy phải phát nguyện, tại vì sợ mình mà tu thiện mà không phát nguyện á thì sau này mình hưởng quả mình lại quên. Mà quên mà rớt lỡ rớt trong cái loài nào rồi đó, là cái loài đó cũng giờ nó gì nó sống về bản năng hay là gì ngu si, nó làm toàn tầm bậy không à. Mà không phải là không phải nó chỉ ngu là tầm bậy, nó không có tội, nó cũng tội chứ thôi mà nhân quả không có thai chứ á. Giờ nó sống về bản năng, tôi giết là đó là tôi ăn không tội, không phải cũng tội à, không tội à. Tại vì khi mà giết người ta là ta quán trách quán hờn. Thành ra Đức Phật á, ngăn ngừa cái giết mình, không những ngăn ngừa trong loài mình không, mà tất cả những cái loài thú rồi gì hay quy đảm bảo Phật nó phải giữ hết mấy cái loài mấy cái giới đó. Mà thú là thiết gì đó, mà muốn quy mấy người quy thì cũng khuyên phải giữ mấy cái giới đó. Và cái giới đó là cái giới để tránh cái trầu lăng trong ba cõi sinh tử luân hồi. Thành ra nếu mà dính vào trong ba ác đạo đó, cái năm cái ác nó làm nhân để sanh ra năm cái đau, năm cái đau làm nhân sanh ra năm ba cái thiêu đốt, cái thiêu đốt lúc đầu nó làm cho mình khổ sở, lúc đầu lại tạo ác nó cứ chuyển qua lại mà cứ đi hoài trong cái trò đi trong ba đồng ác chứ không được đi lên cho mọi người nữa. Thành ra con nói là sanh được làm người rất là khó, mà làm người mà gặp Phật á, nghĩa là cái Phật á thì cái quan niệm thiện ác của Phật rất là rõ ràng. Cái làm người mà không gặp Phật á thì cái quan niệm thiện ác của thế gian đặt ra, những cái tôn giáo khác đặt ra đó, nó cũng có chừng mực. Nhưng mà khi mình đi lỡ lộn cái tôn giáo tà kiến thì cũng là nghiệp. Thành ra ta nói là sanh ra đời á, làm người là một cái khó, gặp Phật là một giáo lý của Phật là cái khó thứ hai. Mà nếu mà gặp được hai cái đó đó mà mày đã có rồi mà không chịu lấy cái đó làm cái thiện mình tu á thì không biết có cơ hội nào mà có nữa. Rồi lỡ mà không tu mà lọt vào cái kia cái là dính cái ngắt luôn, không có cách nào mà tu được á. Thì cái này cũng như ý nói là dặn Phật Di Lặc vậy đó. Ở trong cái đời này có những cái năm ác hay này là mấy cái này nữa, mà nó làm nhân, nó nương tựa lẫn nhau, khổ lại sanh khổ, khổ lại sanh khổ, là muốn vượt khổ lại tạo nhân ác lại sanh khổ, cứ luân chuyển hoài trong tam ác đạo ha, mà không lên loài người luôn nữa. Thành ra nó nói là cũng như là nên coi cái đấy làm gương để cho mình ráng mà tránh. Và thứ sáu tầng 12.
Còn cái trường hợp mà có cái phần mà giết những cái cây thực vật á, cái động vật nói là thực vật cũng là có tội.
Không có tội. Phật nói rõ này trong giới luật mà. Không, ông nói bản nói cái cây á. Phật nói cái cây đó, bản thể cái cây của nó đó là nó không có cái cái cây á thì nó bản chất bản thể cái cây á là nó sống bằng cái gọi là sinh lý, nó không có cái tâm lý mà nó thuộc về sinh lý. Cái hạn như cây á, mình có ánh sáng mặt trời ở đâu á thì tự nhiên nó sẽ đi theo cái ảnh hưởng, tại ánh sáng mặt trời nó hút nhựa được, nó làm cho con người nó nhẹ nhựa đi lên, là tự nhiên nó phải hướng về mặt trời vậy thôi. Nó hoàn toàn là một tác động về sinh, gọi là nó gọi là sinh thái, chứ không phải là nó học về có tâm. Thành năm hồi xưa là nó nói là nếu mình nói là mình giết mấy cái loài động vật là mình mang tội vậy đó, cây nó cũng có cái tâm lý là nó cũng biết. À, nó cũng biết theo ánh sáng, nó cũng biết này kia, mà thật nó không phải. Khá đó nó không phải, cũng như là chất oxy mà gặp chất hydro, tự nhiên hai chất nó hít nhau vậy thôi. Hai chất đó bản chất nó không có cái tính, nhưng mà khi mà hai chất đó mà nó gặp nhau thì nó có khuynh hướng là nó hít nhau để thành tạo thành nước. Hay là cạc bông á mà mình đốt lên là đương nhiên nó khuynh hướng nó lấy oxy vậy thôi. Chứ không phải vì nó lấy được oxy mà nói là nó có cái tâm, nó ham, nó muốn lấy được oxy nên không được, bảo đảm không được đốt lửa gì, nó sẽ cái củi cạc bông này nó sẽ lấy oxy cho thằng khí carbonic. Không phải, cái tâm nó khác, cái tâm tức là nó bị đau đớn, nó bị tránh né, rồi nó biết gì đủ vui đủ vậy. Rồi cho hãy nói có những cái cây mình để âm nhạc vô tự nhiên là nó phát triển mạnh thì có, thấy không? Nhưng mà những cái sau này mấy ông thầy mà theo đạo Phật đó, ổng nghiên cứu là khi âm nhạc đó nó là cái vibration. Vibration này nó có từ nhiều loại cây, nó thích cái loại vibration này, cũng như là cái ánh sáng mặt trời nó là gọi vibration, đó là cái kia proton, nó làm cho cái cây có khuynh hướng là rút cái nhựa cây lên để cái cây nó hướng về thôi, hoàn toàn nó không có một cái ý thích, nó rất là ham thích thôi, cũng như là giờ tôi quậy cái bùng lên, nước nó có bùng, tự nhiên bùng chìm xuống đất, vì bùng thích dưới này nó chạy xuống, đó là tác dụng vật lý học, tác dụng của gravity. không vì lý do gì bùng mà nó đớt xuống mà nói ở tại vì bùng mà nó khoái nằm ở dưới nên phải đi xuống. Thấy không, cái này là tại vì gravity mà nó phải đi xuống. Thấy không, nó đại khái vậy đó. Thành ra nói là cái này hoàn toàn là tác dụng về sinh thái, là sinh lý, sinh lý không có cái tâm, mà cái loại cây nó không có cái tâm nên nó muốn trễ là mình giết hại cái cây mà mình bị tội. Thành ra mặc dầu cái cây chỉ vì mình lợi cây như nè, tôi nói là mấy ông thầy thí nghiệm y bon, có những cái cây mình lại nói tao không muốn mày sống ở đây nha, tao tức mày, tao ghét mày lắm, mày làm sao mày chết thì nó chết thiệt á, tưới nước vào nó chết rồi, ta từ cái đó ta nói là nó có đường cá không phải. Khi cái tâm sân hận mình á, mình có cái sân hận, cái tâm mình nó phát ra một tầng sống, nó nói tầng sống á, cái người ngồi kế bên mình họ còn khó chịu nữa. Ông người nào ở nhà có người sân hận cứ tự nhiên nhà cũng bực bội khó chịu, làm cái thật sự đó là cái gì, là cái tầng sống nó tác dụng vô cái ảnh hưởng cái sinh động của cái cây. Cái cây bây giờ nó lên nhựa, nó bốc lên, nó làm bị đằng sống, nó cản trở, nó lên, rồi từ từ nó khô héo, nó chết. Rồi bị gì cái đó mà người ta nói nó cảm tình, chứ hoàn toàn mấy ông thầy thí nghiệm lại nó hoàn toàn. Cái cây nó chỉ có tác dụng về sinh lý học thôi. Sinh lý học tức là gì, cái hạn như là đi nhựa đi lên, đi xuống, đi ngang qua, gì đây thôi. Chứ hoàn toàn cái tâm lý buồn vui giống như là tâm lý của một loại hữu tình, nó hoàn toàn nó không có. Tên sao đồng 12. Cùng với quan gia lại sát hại, tổn thương lẫn nhau, bắt đầu từ chút việc nhỏ nhặt trở thành cá nhân lớn lao dữ dội. Thường thường như mình sanh ra, thường thường là mình có những người thương mình, và có những người mà gọi là quan trái với mình. từ nguyên tắc nếu mình biết nhân quả thì quan trái lợi gian làm hại mình thì mình biết là mình trả nợ thì điều kiện cái này không, tại vì mình sanh ra mình quên hết rồi, từ quan trái lợi làm hại mình là tâm như mình phẫn hận lên, tức giận lên, rồi mình tìm cách là trả thù lại, thành ra cái cụ thể mình thành ra Phật nói là mình biết nó mắc nợ mình hay mình mắc nợ nó không biết, hay là hay nhất làm sao được cái quan trái thôi. Bây giờ chẳng hạn như nó làm cho mình giận đi nữa thì thôi mà không biết là mình mắc nợ nó thiệt thôi, mình cứ nghĩ mắc nợ nó thiệt thôi, tao chạy xong rồi tao qua cái không có lấy cái đó rồi cái căm thù trở thành cái quan trái nữa, mà làm lợi nhiều khi mình làm quá sức, quá cái mức độ mà ta nợ mình, ta thành món nợ tiếp biết sao mà lại mình trả tiếp. Thành đạo Phật nói là nhưng mà tu đạo Phật á thì người ta mắc nợ mình á thì mình có quyền đòi thiệt, nhưng mình có quyền đó. Thành ra bây giờ mình còn người ta đó thì nhiều người ta muốn đòi mình thì người ta đòi, nhưng mình cứ nói là gì đây là nhân quả, các nhân quả vậy, tại sao có bao nhiêu người không đòi mà cứ lợi làm phiền não là mình yêu à thì ok thì mình chấp nhận, nhưng mà làm lợi thì cái người biết đạo thì không bao giờ làm, tại vì thực sự cái nhân quả họ không rõ. Không rõ, nếu mà làm á thì nhiều khi mình đang tạo nhân thì sao, hay là cái này mình đang lãnh cái quả rồi mình tự nhiên mình sân hận mình làm lợi thì đương nhiên là mình đang tạo nhân mới, là kiếp sau đó mình lãnh nữa. Thật ra nói là cùng với quan gia sát hại lại sát hại, cái quan gia nó giết mình rồi mình lại thù quán, mình lại trả thù lại, thì cái quan trái nó hoài mãi mãi không hết. Thành ra nói là bây giờ mình tập như là đất, như là gì đó, ai luyện cái gì dưới thì nó nhiều nhẫn chịu được hết, như nước vậy đó, ai có nhổ mà nó phun cái gì dưới thì nó cũng tan tình 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 hết. Mình tập hay là bình đẳng tâm nhẫn chịu hết, thì cái cách hay nhất, thứ nhất là làm sao là nếu mà cái đó là cái nghiệp của mình phải lãnh thì thực sự mình cũng sẽ không bao giờ mình sẽ trả nữa, tại vì mình trả rồi. Còn nếu mà người ta lỡ người ta gây cái nghiệp cho mình thì mình nhẫn chịu, mình cũng không đánh lợi để mình xả cái đó đi, xả cái đó thì quan trái từ từ nó cũng hết. Thì cái Phật cái đó là hay nhất. Thường thường những giáo lý của Phật dạy cho loài người thực sự áp dụng cho tất cả lục đạo đều được hết đó. Tại vì không phải giáo lý dạy cho mình là chỉ dạy về cái thiện của loài người đâu, mà cái thiện đó là thiện trong nhân quả. Cái như cốc sát sanh á, thì Phật thấy là cái nhân sát sanh á, cái nhân tạo thành rồi cái sự quan trái giết hại lẫn nhau hoài. Nếu mình mà suy nghĩ được mà không sát sanh được thì càng tốt. Mà loài thú mà lỡ sát sanh bây giờ nó cản không được thì nó phải chịu thôi. Nhưng mà cái như mình con cái gì đó là cái bản năng gì nó nhẹ chút, nhưng mà trước sau nó cũng bị người ta giết lại. Thầy nói Phật khi mà Phật đặt cái giới luật mình ra đó thì thực sự là đặt trên cái vấn đề nhân quả, chứ không phải đặt trên vấn đề luân thường đạo lý của loài người. Thành ra bên Mỹ có thể là nói là giết con gà được, giết mấy con khác không được, nhưng mà cái người giết gà mặc dù luật pháp cho nhưng mà tội nó vẫn là tội à. Không phải tội về bên Mỹ là đánh cá được này kia đâu, nhưng mà người đánh cá là tội vẫn là tội à, chứ không phải là nhiều điều pháp cho mà không tội. Hay như là sư Bà La Môn nó cho nó giết những cái thần, nó giết dê, giết đồ là cúng tế thần còn được phước nữa. Nhưng mà nhà Phật nó không có phước, cái đó là anh làm, anh yêu quan trái, anh làm người nào cũng bạc, cũng thương tiếc mạng sống là cái gì khó gây dựng nhất, cái chết là cái dễ tạo nhất. Người ta không có thể tạo thành cái sống được, nhưng mà người ta cứ làm cho nó chết rồi. Khi mà cái chết gì đó, nó con trước khi nó chết nó thù hận, nó tức hận, nó thành ra cái đó nó cứ bám dưới mình hoài. Thành ra Phật nói là Phật nói nhân quả, chứ không phải là nó nói về cái thiện của thế gian gì vậy, là Phật tùy theo Phật nói không có. Ngay như Bà La Môn mà chưa nó chấp nhận cái đó thì Phật nói cái này hoàn toàn là sai, là Phật nói sai. Bây giờ Bà La Môn chấp nhận mà vẫn còn bị, mà muốn gì bây giờ loài thú nó nói gì sống bản năng không bị, làm đúng nhân quả là anh bị à. Anh bây giờ anh gọi là cố ý vô tình, hiểu không, hiểu là bản năng không biết, tôi không hiểu, nhưng mà là anh đã sắc sắc như là khi anh giết con nào trước khi nó chết nó quan hận, nó tức tối thì cái tức tối nó hận, nó tìm cách nó báo quán mình thôi. Thành ra tao nói là trong cái lịch trình mà cái làm sanh là thú hay mấy loại kia đó, trời ơi, nó sống là trong cái loài đó không biết bao nhiêu kiếp á, sống đóng hoài, tại vì nó cứ gây nghiệp không à, nó không có biết, nó sống bằng năng, nó không có biết tránh được cái gì, nó gây nghiệp, nghiệp, thành ra lâu như lâu thật là lâu á, rồi bao nhiêu nghiệp nó tới đến một phút nào nó có một cái chủng tử nghiệp nào không biết được lưu rồi kiếp nào á, bây giờ nó đủ thế lực nảy lên là sanh được, là một cái làm cái loài mới suy nghĩ thì lúc đó thì cái đó là cơ hội các vị Bồ Tát lại khuyến khích để nó làm thiện, để nó cái nghiệp nó thắng nước mấy cái nghiệp kia, để nó làm nó giữ thành là cái loài mà biết suy nghĩ để làm thiện cho nhiều. Thành ra Phật nói là khó lắm, thành làm người biết chánh pháp, biết cái thiện nào để làm nó khó vô cùng, mà không lợi cơ hội, không lợi dụng cơ hội đó mà tu á thì không biết có bao giờ mình sẽ còn có cơ hội để mình tu nữa. Mình tu bây giờ mình làm một cái chủng tử nghiệp thiện á, nó vẫn có cái mầm nó để đó. À, có thể là sau này mình đầu thai làm thú như kiếp, như đến lúc cái chủng tự thiện mà nó mạnh nó lên được rồi, thì mình lại sanh làm người, mình lại gặp được chánh pháp thì mình tu lại, lúc đó là mình tu được, mình tu một kiếp mà gặp được việc thiện pháp chánh pháp mà tu thiện hơn bao nhiêu kiếp làm thú.
cũng như là nãy kể chuyện này, sau đó Phật Cộng Tiến mà từ ngày Ca Diếp đến Phật Thích Ca Mâu Ni là nó cả mấy tỷ năm á, vẫn là con kiến không thoát khỏi, phải đâu làm điều thiện đâu, có thứ ngày mà đi gặp con gì cũng cắn rồi chết là sẽ bằng tánh à, thành ra cứ sanh trong lò đó hoài vậy đó, sanh tới sanh luôn sanh tới luôn. Trong khi lò mà ba mấy tỷ năm á, nếu người ta khắp Bồ Đề Tâm làm lò người khắp Bồ Đề Tâm tu, lúc đó là phải là Bồ Tát mấy địa rồi đó. Thành ra tôi nói là khi mà đừng có lo về lò ác đạo, lò ác đạo lâu xa không biết cách nào. Thế mà mình còn ngay lúc mà làm người đó mà biết được cái thiện mà không tu tới nó thiệt dại dột vô cùng á. Tại vì nếu mà kỳ sao mà sanh làm người chưa chắc mới gặp được cái thiện nữa. Làm người đã khó mà gặp được thiện pháp, mà thiện pháp đúng nghĩa đó, thiện pháp đúng theo nhân quả mà cái giác ngộ mà không áp dụng không hành á, nó uổng vô cùng. Thành ra bên Tây Tạng á, do bên Tây Nam Chí đầu tiên nó dạy mình á, nó nói là cuộc đời của người mà nó sanh ra chỉ một để tu thôi chứ không có làm gì hết. Người ta sanh ra mục đích để tu thôi, không phải là làm cái gì hết á, mà người ta không có tu á, thật sự không, thật ra không biết sanh để làm cái gì hết. Ta ra để làm cái gì đó, người sanh ra đúng nghĩa là để tu, tại vì biết thiện biết ác mà, hay là có khổ có vui nên cứ lòng người là còn dễ tu nhất mà không tu người thôi. Nó uổng cả một cái lực, nó là tâm cắt thân á, là thân người là uổng nhất chứ không thân nào hết á. Thân người mà có đạo nữa, bởi vì Phật rồi thì không người mà thành Phật, chứ không có thân nào mà thành Phật được hết. Thầy Đại Tạng nói rất là rõ, thầy nói nếu mình được thân người rồi mà không chịu tu thì thôi, cái đó nó ngàn năm một thở không biết cách nào, ý tôi nói vậy. Thành ra mình cứ quan tái vào đó thì từ cái việc đúng là cái nhân chút xíu à, nó cứ thằng kia làm, chắc lẽ là thằng mình chịu nhận nữa, kêu mình trả nghiệp, quan tái nghiệp thì xong rồi, lại quan tái trở lại. Ta trở lại là thằng kia nó làm mình một, nó làm cho mày mấy lần cho mày tận hai bên nghĩa là thành cái từ cái hàng nhân chút xíu à, mà cứ đưa tới đưa lui tới rồi nó nổ rồi như cái quả núi vậy đó. Nó thực sự ra cái sân hận á, thực sự á phải nói là sân hận nó như ngọn lửa mà nó đốt cả ngọn rừng, cái rừng á, nhiều bạn bè thân thuộc nhau hay là vợ con hay gì mình không biết, hay chồng con gì không biết, là đúng là do nào mà sống nhau mà ba bốn năm nó êm nẹp vậy đó, mà nhiều khi cái giận nhỏ xíu à mà tan nát hết rồi, có chút xíu à mà cái giận đi ngay biết đúng là mà nhịn được ở đây ha, ba bốn cái giận lên là ba bốn năm tình nghĩa, ba bốn năm bạn bè gì không có giờ để ý hết rồi. Lúc đó là nó tan nát hết á, tan nát mà tới chừng là hối hận quá trễ. Có quan tái nữa vậy, cái sân hận, cái tật đố nó khủng khiếp lắm. Thầy nó nói là một cái việc nó nhỏ xíu, nhỏ nhặt à, mà trở thành cái nhân nó lớn lao, và mình sẽ đau đớn dữ dội. Thế sau là 13, điều do tham đắm tài sắc. Cái này mà mình lý do là người ta cứ tạm hại, giếp chép lẫn nhau á, thì do là tham. Tham dục ha, tham đắm tài sắc, chẳng chịu bố thí, thì dính mắt cái đó. Cái đó hoài mà làm thiện thì không làm. Dính mắt mấy cái đó và không biết cái đó là cái nhân làm cho mình đau khổ. Ai nấy chỉ muốn tự khoái, tức là chỉ do lo cho mình thôi, không lo nghĩ tới người, chẳng còn biết đến công dạy hay ai thẳng, nó chỉ biết làm cho mình gì thôi, không nghĩ tới người nên làm cái gì thì cũng là hướng về mình thôi. Bị si dục bức bách, si dục tức là cái mê lầm á, nó là vô minh á, cái si là cái vô minh, cái dục là cái tham ái. Bức bách nên hậu đãi mình, nên luôn luôn là lấy thấy mình là quan trọng. Cũng như ngược Bồ Đề Tâm á, Bồ Đề Tâm thì nó gọi là bỏ cái ngã đi mà hướng về tha, thấy không? Còn cái này là dị kỷ, hậu đãi mình, tranh lợi phú quý, nắm chấp về lợi danh vinh hoa, cốt khoái ý ngay trong lúc ấy, chẳng nhục nhẫn nhục nổi. Mà thường thường cái lối mà giặt xã hội mình á là nó nhồi họ mình cái này nè, cái gì phải có danh, phải có tài, phải có khôn ngoan. Cái tại vì tại sao? Tại vì chính mấy vị vua là ông muốn mình làm phủ hạ cho họ thì phải đề cao cái danh lên chứ. Chứ bây giờ mà ông đề cao cái danh rồi cũng là đạo lý cũng như Phật thì bỏ danh lợi hết trơn, rồi ai chịu làm quan? Mà ông như quan là ông làm sao mà ông có người điều khiển? Phải nói thật sự, khi mà một vị vua lên nắm quyền hay một vị tổng thống nắm quyền á, là chính họ muốn duy trì cái này. Một thì duy trì cái này á thì họ mới có đệ tử. Thành bây giờ còn một cái học thuyết á, khi mà nói là khi mà có một ông sếp hay là có một cái ông mà gọi là sếp sòng á, là đương nhiên là bắt buộc phải là người ta sẽ ca tụng về lợi, ta cũng tụng về danh, ta cũng ca tụng đó, lấy cái đó làm một cái cũng như là chủ nghĩa vậy đó. Thành ra nhớ hồi xưa tôi có làm cái băng ở đây nè, có dân tộc Maya đó, không biết ai con nghe con dân tộc ở bên Mỹ nè, nó có một cái vùng nó là dân tộc Maya, những người Maya, cái dân tộc đỉnh núi đó, dân tộc nó sống á, là người nào cũng sống trên 100 tuổi hết trơn á, là khoảng chừng mười mấy tuổi, 17-18 tuổi đó là nó vô cái động nó ngồi thiền, tới 36 tuổi đó, nó mới ra ngoài. 36 tuổi nó ra ngoài thì người nào hồi gia ra cái động ngồi thiền mà ba mấy ra ngoài thì người ta mới chịu lấy người vợ mới chịu lấy, còn nó không cho lấy. Thì dân tộc nó đặc biệt là không có người chỉ huy, không ai chỉ huy á, sự nhân bậc trưởng lão vậy ngồi thiền thì cái nhà trưởng lão vô dạy, nhưng mà nó ngồi đó thế giới ngoài cái gì nó cũng biết hết trơn á. Nào, nó mới mời một cái tên phóng viên Nam Mỹ đó, nó lên và nó đặt cái trong lọc đó, ở dưới nó lên đỉnh núi đó, ở dưới đỉnh núi là bọn nghe là một tộc khác là toàn là đi săn bắn giết tụng lưng la, còn bọn nó trở nên là chuyên môn ăn chay, chuyên môn trồng đủ ăn thôi, mà không, nó không chịu liên lạc ai, nó có cái cầu khỉ đi qua vậy nè, luôn luôn đóng lại thành nó bộ lạc hát lên cũng được đó. Nó ở trên núi mà rồi cái đoạn họ cổ khi họ vô động họ thấy là ở dưới cái núi đó thì nó có một những cái kiến trúc cổ thời đó, mà nó gọi là nó phát giác đây ở xưa đây ở vùng này nó có một cái nền văn minh là xưa lắm rồi, mấy ngàn năm trước là văn minh dễ sợ lắm, mà không biết là con cháu ở đó là ai cũng không biết nữa. Thì nó đang đi tìm, lúc mà đang đi tìm tòi á, mấy đoạn phóng viên tìm tòi thì cái bộ lạc kia nó mới nhờ một cái người thông dịch viên ở độ lạc dưới đó, thì nó nói là muốn mời mấy cái người mà ở trong khẩu cổ á, cho dẫn một cái đoàn 4-5 người lên, nó xin có việc nó muốn nói chuyện, cái là mừng lắm tại ta biết là phải có bộ lạc mà nó không có.